Cuối cùng, không phải thư thứ nhất nữa mà mời các anh chị mở sang thư thứ hai. Chương 2, thư thứ hai, từ câu 1 cho đến câu 12. Ngày Chúa Quang Lâm và những gì xảy ra trước đó. Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này.
Nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần ký mặc cải, hoặc đã nói, đã viết thư và quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ, đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào.
Vâng, cảm ơn nha. Chúng ta tạm ngừng ở đó một chút. Nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư mà quả quyết rằng ngày Chúa gần đến, anh em đừng vội để cho tinh thần bị dao động và đừng hoảng sợ, đừng để người ta lừa dối. Mình đọc cái câu này mới thấy là những lời loan báo ngày tận thế sắp đến rồi. Phải mua đèn cầy vào xin cha làm phép, phải mua mì gói để sẵn đây, phải tích trữ nước để sẵn đây. Nhưng chuyện này nó đâu có mới mẻ gì đâu. Thấy không? 2000 năm trước Thánh Phaolô đã viết rồi. Mà khổ quá, đến nói với các linh mục, các ông ấy nói lại thì lại bảo mấy cái ông cha này cứng lòng tin quá. Mà đồn tận thế bao nhiêu lần rồi, có tới đâu. Không phải ngày hôm nay, thời Thánh Phaolô đã nói để rõ ràng, sách thánh viết chứ không phải tôi nói nhé. Mà chính mắt các anh chị nhìn thấy và miệng các anh chị đọc. Và ta phải hiểu rằng đây chính là một trong những lý do thúc đẩy giáo hội ngay từ những thế kỷ đầu tiên đã tìm cách xác định điều mà chúng ta ngày hôm nay gọi là kinh bộ đó, hoặc là cái gì, hoặc là quy điển thánh kinh. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là xác định rằng đâu là những sách được Thánh Thần linh hứng, còn những sách khác thì bị gọi là mạo thư. Bởi vì phải xác định như vậy đó, để thấy đâu là những sách thánh mà chúng ta đọc để hiểu được thánh ý Thiên Chúa và giáo huấn của Người. Bên cạnh đó còn có nhiều sách nói lung tung cả. Đó là mạo thư thôi. Cho nên đừng tưởng rằng những cái chuyện đồn đãi thế này thế kia là mãi đến bây giờ mới có. Có lâu rồi. Có khi là mình không có dịp tìm hiểu cho nên mình cứ tưởng nó mới. Và vì nghĩ là nó mới cho nên thấy nó hấp dẫn lắm. Rồi nó lại đánh vào tình cảm của mình nữa. Đang khi đó Thánh Phaolô căn dặn chúng ta, anh em đừng để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ, đừng để ai lừa dối anh em. Rất rõ ràng. Và tôi chắc chắn rằng những tin đồn đó chưa hết đâu. Dịp này dịp khác rồi cũng nổi lên thôi. Mà thế kỷ nào cũng có hết à. Khi mà ta đọc sách ta thấy ở bên Thụy Sĩ đó có một thời mà người ta đồn ngày tận thế sắp đến mà chỉ có lên cái ngọn núi đó đó thì mới thoát được. Biết bao nhiêu người bán nhà bán cửa để đi lên cái núi đó mà sống nhá. Cuối cùng có thấy gì đâu. Sang thế kỷ 21 rồi cũng chả thấy gì. Và ngay trong một vài năm gần đây ở Sài Gòn này này, không phải là không có những lá thư truyền tay nhau nói về ngày tận thế sắp đến đó, mà phải xảy ra ở đâu rồi phải làm cái gì. Xin cứ đem thư Thessalonica ra mà suy niệm, căn cứ vào lời Chúa mà sống, đừng có để cho mình bị dao động. Bây giờ chúng ta đọc tiếp. Trước đó phải có hiện tượng chối đạo,
và người ta phải thấy xuất hiện người gian ác, đứa hư hỏng, tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong đền thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. Khi tôi còn ở với anh em, tôi đã từng nói với những điều ấy, anh em không nhớ sao? Anh em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó. Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành, chỉ đợi người cầm giữ nó bị gạt ra một bên. Bây giờ tên gian ác sẽ xuất hiện, kẻ mà Chúa Giêsu sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng người và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng khi người quang lâm. Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Satan, có kèm theo đủ thứ phép màu, dấu lạ, điềm thiên và đủ mọi mưu gian trước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá. Như vậy tất cả những kẻ không tin sự thật nhưng ưa thích sự gian ác thì sẽ bị kết án.
Ở đây tác giả mà chúng ta nói đến từ đầu không phải là Thánh Phaolô, nhưng mà viết thư này dựa vào uy tín của Thánh Phaolô. Thế thì tác giả sử dụng ngôn ngữ truyền thống khải huyền để mô tả về ngày Chúa quang lâm. Anh chị có nhớ, tuy là chưa có học cụ thể, nhưng mà có nhớ là trong các sách phúc âm hay có một phần mà ta gọi là diễn từ cánh chung. Đấy, Chúa Giêsu nói về ngày cánh chung, nói về thời cánh chung. Và ở đó các thánh sử cũng sử dụng thứ ngôn ngữ khải huyền. Sử dụng thứ ngôn ngữ khải huyền như vậy đó thì không phải ta đọc để rồi ta hiểu theo nghĩa đen. Ta không phải đọc để mà hiểu theo nghĩa đen. Bởi vì ngôn ngữ khải huyền sử dụng những hình ảnh, những biểu tượng, những con số, những cách diễn tả để trình bày về chân lý tôn giáo. Ở đây cũng vậy, tác giả sử dụng một số hình ảnh trong truyền thống khải huyền để mô tả về ngày quang lâm của Chúa. Tôi chỉ xin các anh chị quan tâm đến hai điều này. Để ý câu thứ 10. Tên gian ác xuất hiện là do tác động của Satan đó, có kèm đủ thứ phép màu, dấu lạ, điềm thiêng, đủ mọi mưu gian trước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. Để ý hai từ đối lập với nhau, mưu gian trước dối, ngược lại là lòng yêu mến chân lý. Thấy không? Nó dùng mưu gian trước dối để hại những người sẽ phải hư mất, còn những người được cứu độ đó là những người có lòng yêu mến chân lý. Đến câu 12 chúng ta cũng thấy sự đối lập đó. Những kẻ không tin sự thật nhưng chỉ ưa thích sự gian ác thì sẽ bị kết án. Những câu này làm nổi bật lên sự đối kháng giữa dối trá hay là gian dối và một đằng khác đó là lòng yêu mến chân lý, yêu mến sự thật. Đây chính là thách đố lớn cho chúng ta ở mọi thời đại. Thánh Phaolô viết cho Timôthê là sẽ đến một thời người ta không còn chịu nghe đạo lành. Người ta chỉ nghe bọn người khéo nói làm cho họ vui tai và thỏa mãn tình tư dục. Sẽ đến một thời như vậy. Ngài viết cách đây 20 thế kỷ và có lẽ thời gian nào chúng ta cũng thấy tình trạng nó xảy ra. Người ta không còn muốn nghe lời chân lý, nghe đạo lành nữa, mà chỉ thích nghe, chỉ thích nhìn những cái gì thỏa mãn lòng tư dục của mình. Cơn cám dỗ rất lớn. Sở dĩ mà tôi xin các anh chị quan tâm đến cái từ lòng yêu mến chân lý là vì thế đó. Là vì ta thấy có sự đối kháng rất rõ giữa sự gian dối và chân lý. Và đừng quên rằng ở trong Thánh Kinh đó, ma quỷ được gọi là cái gì? Cha của sự gian dối. Những nguy cơ nhất ở trong xã hội chúng ta ngày hôm nay là bởi vì sự gian dối nó đã trở thành quen thuộc rồi. Nó trở thành như nước uống hàng ngày. Đến nỗi mình không còn nhạy bén về sự gian dối. Và đôi khi chính chúng ta nói dối cũng rất thoải mái. Nói dối mà không còn cảm thấy là nó khó chịu gì. Nguy cơ là chỗ đó. Và khi mà mình quen với sự gian dối nhỏ nhỏ thì cứ càng ngày nó càng lớn hơn, càng ngày lớn hơn. Giống như là một nồi nước đâu có phải tự nhiên nó sôi đâu. Nó phải để 10 phút, 15 phút để bắt đầu nó mới sôi lên. Thế rút lại là hôm nay khi mà học hai thư Thessalonica của Thánh Phaolô thì chúng ta tập trung vào ngày quang lâm của Chúa. Và đó cũng là chủ đề của mùa vọng mà mình đang sống nữa. Hy vọng là những gì mà Thánh Phaolô viết trong hai lá thư này cũng giúp cho chúng ta sống tâm tình mùa vọng. Và nói cho đúng là thì không chỉ mùa vọng mà thôi, mà tâm tình này là tâm tình đức tin suốt cả đời sống Kitô hữu của chúng ta. Rồi lần tới, có nghĩa là 2 tuần nữa, thì xin các anh chị chuẩn bị ở nhà đọc thư rất hay Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Galat đó, mà chúng ta chia sẻ với nhau trong nhóm.